Chương 671, chân tướng sinh tử huyết giới đẩy cửa ra, Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy một người đứng trước mặt mình. Tuy nhiên, sau khi Tôn Ngộ Không gọi tên Vũ Minh, hắn lại phát hiện người trước mắt này dường như không phải Vũ Minh. Đây là một cảm giác kỳ quái, khi người lâu ngày không gặp một người, gặp lại và vui mừng chào hỏi, nhưng lại nhận ra rằng người này dù là cảm giác, hình dạng hay trí nhớ đều có chút khác biệt, khiến người không thể xác định được. Đứng ở cửa, nhìn người mặc long bào màu đỏ như máu trước mắt, Tôn Ngộ Không thu hồi tay định vỗ vai Vũ Minh. Lúc này người nọ mở miệng, Tôn Ngộ Không, ngươi không nên đến nơi này. Nghe hắn nói những lời này, Tôn Ngộ Không biết ngay người này chính là Vũ Minh, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Nếu xác định người này là Vũ Minh, Tôn Ngộ Không cũng tự nhiên thả lỏng hơn. Nơi này có lý do gì không thể tới sao? Người nọ khoát tay áo, sau đó bảo Tôn Ngộ Không đi theo hắn. Tôn Ngộ Không đi theo Vũ Minh vào trong. Gian phòng này rất lớn, bên trong lại được chia thành nhiều gian phòng riêng biệt. Vũ Minh tiến vào một trong số đó, Tôn Ngộ Không cũng đi theo vào. Vừa vào liền phát hiện nơi này là một không gian nhỏ độc lập. Tôn Ngộ Không, nơi này ngươi thật sự không nên đến, nhưng ta cũng biết ngươi sớm muộn sẽ đến, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Hắc Khôi hắn có khỏe không? Tôn Ngộ Không lúc này đã cơ bản thả lỏng. Tuy rằng khí tức và hình dạng của Vũ Minh có chút thay đổi, nhưng bản tính của hắn dường như không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cũng biết, Vũ Minh hiện tại hoàn toàn khác với Vũ Minh trước đây. Hắc Khôi rất tốt, thực lực của hắn đã tăng lên tới Thiên Tôn sơ giai, rất mạnh. Vũ Minh, ngươi có biết gì về một số chuyện hay không? Vũ Minh thở dài, cầm lấy một chén trà bằng ngọc màu đỏ như máu trên bàn. Sau đó, rót đầy một chén chất lỏng không rõ tên vào chén từ hồ ngọc huyết. Nếm thử đi, đây là truy huyết tử độc nhất vô nhị nơi này, có tác dụng cường thân kiện thể. Ta biết rất nhiều chuyện, và cũng biết rất nhiều sự thật. Kỳ thực, càng biết nhiều, càng cảm thấy bất lực. Nói xong, Vũ Minh bưng chén của mình lên, ra hiệu với Tôn Ngộ Không, rồi uống cạn một hơi. Tôn Ngộ Không nhìn ra được trong mắt Vũ Minh có biết bao điều phức tạp. Tuy nhiên, hắn vẫn bưng chén rượu lên và uống cạn một hơi. Túy huyết tử này có mùi máu tươi kỳ lạ, nhưng cũng không khó uống. Vừa vào miệng, nó lập tức biến thành ngọn lửa lao nhanh, khiến máu của Tôn Ngộ Không như sôi trào lên. Nơi khác có thể không uống được, khi ngươi đi mang theo vài vò chở trở về để Hắc Khôi và các huynh đệ nếm thử. Ta đã cố ý chuẩn bị cho mỗi người họ một vò tốt nhất. Cảm nhận rượu trong cơ thể chuyển hóa thành khí huyết thuần túy, dung hợp vào gân cốt huyết nhục, Vũ Minh gật đầu cười khổ và nói, ta biết, từ khi ta trở thành vua nơi này, ta đã biết được rất nhiều điều to lớn. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả, nhưng ngươi có chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn sàng để biết hết mọi thứ chưa? Tôn Ngộ Không không hiểu ý Vũ Minh lắm, nhưng vẫn gật đầu và nói, trên con đường này, ta đã từng bị thương, đau đớn, khóc, cười, chém giết, nhưng ta chưa bao giờ sợ hãi. Tôn Ngộ Không khẽ cười. Đầu tiên, Vũ Minh rót đầy rượu cho mình, sau đó rót cho Tôn Ngộ Không, giơ chén lên và nói, có thể nhận được sự giúp đỡ của ngươi ở đây là một điều rất may mắn. Ta không ngờ rằng lần đầu tiên ta tìm kiếm sự trợ giúp để chiến đấu lại gặp lại. Vậy được rồi, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên, người có biết nơi này có phương pháp nào để tiến vào Vân Lạc Chi Mộ hay không? Vũ Minh gật đầu và nói, biết chứ, nơi này vốn là căn cứ tồn tại của Vân Lạc Chi Mộ trong thế giới này. Tự nhiên có phương pháp để tiến vào đó, nếu người muốn đi vào, ta sẽ giúp người lúc đó. Ngươi không cần lo lắng về chuyện này. Tôn Ngộ Không không ngờ Vũ Minh lại nói như vậy, trực tiếp đồng ý giúp mình tìm cách tiến vào Vân Lạc Chi Mộ. Đây quả là một điều tuyệt vời. Trong lòng Tôn Ngộ Không có chút kích động, chuyến đi này thực sự không hề vô ích. Chỉ cần vào được Vân Lạc Chi Mộ, hắn sẽ có thể nghĩ ra cách. Vậy thì quá tốt rồi, ta đến đây chính là vì tiến vào Vân Lạc Chi Mộ. Vũ Minh, người lúc nãy nói ta không nên đến đây, rốt cuộc là vì sao? Nơi này có gì đặc biệt sao? Vũ Minh thở dài một lần nữa, đứng dậy và nói với Tôn Ngộ Không, hãy đi theo ta, ta sẽ cho ngươi xem một thứ. Nói xong, Vũ Minh đi về phía cửa phòng, đẩy cửa ra và bảo Tôn Ngộ Không đi theo. Tôn Ngộ Không biết Vũ Minh muốn cho mình xem thứ gì đó quan trọng, vì vậy hắn lập tức đi theo. Lần này, Vũ Minh vẫn dẫn Tôn Ngộ Không đến trung tâm của tầng này, nơi này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng theo sự hướng dẫn của Vũ Minh, toàn bộ khu vực bỗng nhiên sáng lên một màu hồng rực rỡ, ngay lập tức. Xung quanh Tôn Ngộ Không và Vũ Minh xuất hiện vô số hình ảnh, rất giống với những hình ảnh mà Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy trước đây trong khe hở không gian. Tuy nhiên, Những hình ảnh này không to bằng, chỉ bằng kích thước đầu người. Mỗi hình ảnh này là đại diện cho một tầng của Thông Thiên Thánh Tháp. Ngươi hãy nhìn kỹ và xem liệu ngươi có thể phát hiện ra điều gì không. Vũ Minh điều chỉnh những hình ảnh này, khiến chúng trở nên rõ ràng hơn so với khi nhìn qua khe hở không gian, đồng thời ánh lên màu hồng rực rỡ. Nhìn vào những hình ảnh, màu hồng rực rỡ, nhìn vào những hình ảnh, Tô Ngộ không có thể nhận thấy mỗi hình ảnh chỉ có một người, cùng với số lượng pho tượng không đồng đều. Dù không thể nhìn rõ chi tiết, Tô Ngộ không đoán rằng những pho tượng này có lẽ cùng loại với tượng Phật mà họ đã thấy ở tầng thứ 9. Vũ Minh giải thích mỗi tầng có một người, được tuyển chọn kỹ lưỡng, những pho tượng kia là thuộc hạ của họ, và tất cả họ đều là thuộc hạ của ta. Nhìn thấy Tô Ngộ không vẫn còn bối rối, Vũ Minh tiếp tục giải thích, thế giới này tên là sinh tử huyết giới. Trước đây nơi này không hề như vậy, nó trở thành bộ dạng hiện tại là do hàng trăm vạn năm qua, nơi đây đã có quá nhiều người chết, máu của họ nhuộm đỏ cả thế giới này. Nơi đây thực chất là một lò mổ, một nơi diễn ra cả sự sống và cái chết. Cái chết là kết cục của hàng trăm vạn sinh linh trong suốt hàng triệu năm qua, còn sự sống mới chỉ xuất hiện ở không đến 30 người. Mọi người trong thế giới này, bao gồm cả ta, đều là những quân cờ trong tay người kia. Lúc này, Tôn Ngộ không đã phần nào hiểu ra, trên đường đến đây, hắn đã tận mắt chứng kiến hàng vạn sinh mạng tàn sát lẫn nhau để tạo ra một sinh mệnh mới. Ý ngươi là, sinh mệnh trong thế giới này có thể tăng tu vi bằng cách không ngừng thôn phệ, Tôn Ngộ không hỏi. Vũ Minh gật đầu, đúng vậy, tất cả những gì ngươi nhìn thấy ở thành trì kia đều là ta cố ý sắp xếp để giải thích mọi thứ cho ngươi. Thực ra, ngay khi ngươi đặt chân đến đây, ta đã biết nếu không có mệnh lệnh của ta, ngươi sẽ bị thế giới này nuốt chửng và không bao giờ đến được đây. Tôn Ngộ không kinh ngạc, vậy tên hắc giáp nhân kéo xe cho ta trên đường đi là do người phái đến đón ta. Vũ Minh khẳng định đúng vậy, nếu không có mệnh lệnh của ta, hắn đã liều mạng với ngươi. Tôn Ngộ không càng thêm xấu hổ, nhưng vẫn cố che giấu, vậy còn ngươi, mục đích của ngươi là gì? Tôn Ngộ không hỏi. Vũ Minh nở nụ cười quái dị, ta thôn phệ 7 người, cho nên ta trở thành vương nơi này. Tôn Ngộ không vô cùng kinh ngạc, khi Vũ Minh chết, tu vi của hắn chỉ ở cấp bậc giới chủ, mà giờ đây, Tôn Ngộ không hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của Vũ Minh. Điều này chứng tỏ Vũ Minh ít nhất cũng đã đạt đến cấp độ thiên tôn, cũng chính vì ta nuốt chửng 7 người, nên hiện tại nhân thủ không đủ, mà ngươi chính là bị kéo vào để bổ sung số lượng. Một mình ngươi có thể đối đầu với 7 người họ. Tôn Ngộ không thầm hiểu ra, đây chính là nguyên nhân ngươi nói ta không nên đến. Thế giới này tồn tại là để tạo ra những cường giả có thể tham gia vào trận chiến cuối cùng. Mỗi người ở mỗi tầng của Thông Thiên Thánh Tháp ít nhất đều ở cấp bậc thiên tu sơ giai. Họ là lực lượng nòng cốt trong trận chiến cuối cùng. Những pho tượng kia đại diện cho thế giới, còn lại là lực lượng chủ đạo trong trận chiến, mà ngươi được coi là một quân cờ quyết định